Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về trách nhiệm chia sẻ niềm tin. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe Tấn Đạt trong ca khúc Xin Chúa Sai Con.
Hãy nghe tiếng tha thiết kia Chúa mùa gặt truyền. Có ai muốn đi giúp việc ta đây liền? Ai nguyện đi truyền giao lời chân lý cứu ân? Ai vui chi họ biết chân lý bây giờ? Cúi xin Ngài ban lệnh ngay, lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ai. Cúi xin Ngài vui sai phai, thưa già có con đây xin Chúa sai dày. Biết bao kẻ kêu cứu vì sống trong đọa đày, tiếng rên xiết đau đớn gào lên đêm ngày. Nhanh bạn ơi cùng nhau chạy đi tìm cứu ngay, mau mau đáp có chính con hãy sai dày. Cúi xin Ngài ban lệnh ngay, lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ai. Cúi xin Ngài vui sai phai, thưa già có con đây xin Chúa sai dày. Xin Ngài ban lệnh ngay, lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ai. Cúi xin Ngài vui sai phai, thưa già có con đây xin Chúa sai dày. Chúng ta sống trong khoảng thời gian sắp tận cùng, hãy ban bố chân lý cùng giao tin mừng. Khi gặp Giê-xu tươi cười ra đón tiếp ta, mong gặp Chúa ban khen được lắm con à. Cúi xin Ngài ban lệnh ngay, lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ai. Cúi xin Ngài vui sai phai, thưa già có con đây xin Chúa sai dày. Cúi xin Ngài ban lệnh ngay, lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ai. Cúi xin Ngài vui sai phai, thưa già có con đây xin Chúa sai dày.
Và bây giờ là phần đầu trong bài Trách nhiệm chia sẻ niềm tin. Nhiều người còn nhớ ngay sau lễ Giáng sinh năm 2004, một cơn địa chấn 9.0 dưới đáy biển ngoài khơi thành phố Bandar Aceh, phía bắc đảo Sumatra, Nam Dương, đã gây nên sóng thần, tàn phá bờ biển của hàng chục nước Nam Á thuộc vùng Ấn Độ Dương, từ Nam Dương đến Mã Lai, Thái Lan, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Ấn Độ. Số người chết và mất tích lên đến cả 100.000 người. Động đất và sóng thần là những thảm họa bất ngờ hơn hết. Và cho đến nay, con người vẫn chưa có kỹ thuật tiên đoán cho nên tổn thất nhân mạng thường rất lớn. Là con dân Chúa, chúng ta tự hỏi trong số những người đã tử vong, có bao nhiêu người đã chuẩn bị cho cái chết? Bao nhiêu người từng được nghe tin lành và tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, để trong tai họa đó, họ được đi ngay vào trong sự hiện diện của Chúa, được Chúa đón rước vào nơi yên nghỉ? Chúng ta đã tin Chúa, đã có sự cứu rỗi, chúng ta đã chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng. nhưng còn bao nhiêu người khác sống xung quanh chúng ta thì sao? Chúng ta cần làm gì cho những người chưa biết Chúa để họ có thể sẵn sàng đối diện với mọi thảm họa bất ngờ trong tương lai? Chia sẻ niềm tin của chúng ta là mạng lệnh của Chúa, là phương cách duy nhất chúng ta có thể làm để giúp người khác chuẩn bị cho cõi đời đời. Câu Kinh Thánh quen thuộc trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 15 phần B căn dặn cơ đốc nhân: hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về hy vọng trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Cơ đốc nhân thật là những người đã có sự cứu rỗi, nhưng không phải tất cả những người đã được cứu đều có thể sẵn sàng bày tỏ sự cứu rỗi cho người khác một cách rõ ràng, thuyết phục. Nếu không chịu khó học hỏi và chuẩn bị, chúng ta sẽ không thể nào thực hiện sứ vụ chia sẻ tin lành cứu rỗi một cách có hiệu quả. Có một bản thánh ca nổi tiếng tựa đề "Chuyện tôi thích hát", nói về niềm vui của người được cứu chuộc, cho thấy khuynh hướng tự nhiên của con người là luôn luôn nói ra, muốn hát lên niềm vui trong lòng, mà niềm vui sâu xa nhất là được trở thành con cái Đức Chúa Trời. Tuy nhiên trong hội thánh ngày nay, dường như số tín hữu thích thú say sưa nói về niềm vui được Chúa cứu chuộc không nhiều. Tại sao? Trước hết phải nhận rằng, trong một số trường hợp, đối với những người tin Chúa lâu năm, cường độ của niềm vui được trở thành con cái Chúa đã giảm nhiều. Cái hăng hái nóng cháy ban đầu đã nguội từ lâu, cho nên nếu phải nói về niềm vui trong sự cứu rỗi, thì gần như là một cố gắng làm xong bổn phận, chứ thật sự không có yếu tố thích thú trong đó. Thứ hai, những người tin Chúa lâu năm quên dần những thay đổi lớn trong đời sống, dần dần thấy nếp sống mới là điều tự nhiên, không có cảm giác choáng ngợp của một người đang sống trong bóng tối, được bước ra ánh sáng, đang từ những tháng ngày lo buồn sang những ngày đầy hy vọng, đang cô đơn, bỗng tràn ngập niềm vui. Những từ ngữ quen dùng trong hội thánh trở thành sáo ngữ, mất ý nghĩa nguyên thủy. Cuộc sống theo Chúa trở thành những thói quen tôn giáo. Thí dụ như câu nói đầu môi của tín hữu lâu năm là "tạ ơn Chúa", nhưng trong lòng ít khi có cảm xúc thực sự sâu xa đối với Chúa hay thật sự tin chính Chúa đã can thiệp, đã ban cho điều đó. Thứ ba, tín hữu lâu năm thường mất dần bạn bè chưa tin Chúa, vì sau bao nhiêu năm sống trong hội thánh, bạn bè của họ hầu hết là tín hữu, cho nên cơ hội chia sẻ về niềm vui cứu rỗi không có. Tuy nhiên, nhiều khi đây cũng chỉ là cái cớ, vì thật ra lúc nào chúng ta cũng có thể có những quen biết mới nếu quyết tâm làm quen để có cơ hội chia sẻ tin mừng. Thứ tư, tín hữu không dám nói về Chúa thường là vì sợ, không biết thân hữu nghĩ gì về mình, sợ bị mất cảm tình, sợ bị mất mặt khi đối tượng không đáp ứng, không muốn nghe, thậm chí coi thường hay chế giễu. Vì thế tín hữu nếu có nói chuyện với bạn bè, thường chỉ là bàn chuyện thời sự, thời tiết, công ăn việc làm, chuyện sức khỏe, chuyện học hành, mà tránh đề cập đến các nhu cầu tâm linh hay sự cứu rỗi. Thứ năm, tín hữu lâu năm nhưng không chuyên cần học hỏi lời Chúa, không được trang bị đầy đủ về kiến thức cũng như kinh nghiệm đối với lời Chúa, thì cũng sẽ không dám nói về Chúa, vì thường không biết bắt đầu như thế nào, mà bạn bè chưa tin Chúa rất ít khi tự động tìm hiểu về Chúa. Ở trong tình trạng thiếu trang bị mà nói về Chúa giữa một nhóm bạn bè chưa tin thường đưa đến hậu quả tiêu cực, khi tín hữu cô thế chưa sẵn sàng trả lời kẻ hỏi lẽ, mà đôi khi người hỏi chỉ có ý bắt bí. Thứ sáu, tín hữu không sống gương mẫu hay không tốt bằng người chưa tin Chúa về phương diện đạo đức thì cũng ít dám nói về Chúa. Cuộc sống không làm theo lời Chúa để lại hậu quả nghiêm trọng cho việc hoàn tất đại mạng lệnh. Một mặt, nó khóa miệng cơ đốc nhân, nhưng đồng thời cũng có thể trở thành đá vấp chân cho thân hữu, khiến họ không muốn tìm hiểu về Chúa, không ai muốn giống một người không bằng mình. Thứ bảy, và cũng là lý do quan trọng nhất khiến cho tín hữu ít nói về Chúa cho người khác là vì thiếu yêu thương. Tình thương là động cơ mạnh mẽ nhất và bền bỉ nhất trong sứ mạng chia sẻ niềm tin. Chúng ta không tạo ra được tình yêu này mà phải nhận từ Chúa. Trong khi đó, Chúa không bắt ép chúng ta nhận tình yêu của Ngài. Chúa chỉ bảo chúng ta hãy cứ ở trong tình yêu đó. Dầm thấm trong mối tương giao với Chúa mỗi ngày, chúng ta sẽ trở nên mặn mòi và tâm hồn chúng ta sẽ bừng sáng lên và tình yêu sẽ được thể hiện, khiến cho chúng ta nhìn những người đang đi vào chốn hư vong bằng con mắt đầy thương cảm như con mắt của Chúa Giê-xu khi nhìn thấy con người cùng khốn và tan lạc như chiên không có người chăn.
Hỡi con yêu dấu của ta ơi, vì yêu thương con thập hình ta gánh thấy rồi, bao sâu xa bao lỗi lầm của con ta đã đổ huyết ra để xóa tội cho con. Hỡi con yêu dấu của ta ơi, ngày đêm ta trông mong con mau đáp tiếng gọi ra đi khắp thế gian và nói về Giê-xu cứu người thoát khỏi trầm luân. Kia nhìn xem biết bao linh hồn chìm trong bóng đêm triền miên, biết bao nhiêu người cần ơn cứu rỗi. Nhân loại này biết Giê-xu, hãy mang danh Chúa cho đời, để muôn dân được nghe đạo trời, để họ mau tin nhân Giê-xu, tôi được tha linh hồn được cứu. Ra để xóa tội cho con, hỡi con yêu dấu của ta ơi, ngày đêm ta trông mong con mau đáp tiếng gọi ra đi khắp thế gian và nói về Giê-xu cứu người thoát khỏi trầm luân. Kia nhìn xem biết bao linh hồn chìm trong bóng đêm triền miên, biết bao nhiêu người cần ơn cứu rỗi. Mau mau ra đi giao báo tin mừng cho nhân loại này biết Giê-xu, mang tình yêu đến cho